This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Hello Tiến Dũng, trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời, nhưng mà không biết kinh tế thị trường của chúng ta có đẹp trời không đó hả? Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gọi là Trần Hoàng Tính. Cảm ơn Tiến Dũng rất là khỏe, anh Tính khỏe không? Có gì mới không?
Cũng ok.
Ukraine thế nào rồi? Đi học
everything.
Rồi.
Everything. Everything ok hết.
No, không có đúng. Everything ok là không có đúng. Đồng ý lấy tiền đi qua bệnh chơi bời, không có làm đã rõ ràng. Tại sao ok được? Ừ. Kéo một dàn rồi convoy rồi ra mầm
sáu mười bốn cây số
rồi tùm lum hết mày,
614 cây số thưa quý vị, nguyên một đoàn xe quân sự của nước Nga đang
của đảng và nhà nước đi ăn chơi mà báo cáo thế là chết rồi.
Thế mình không dính dáng gì nha.
Wow,
khủng hoảng quá. Mỗi ngày là có những cái tin mới, mỗi ngày thế giới này nó biến động. Phải gọi là thiên tai lũ lụt đại dịch, bây giờ là tới chiến tranh luôn thưa quý vị, đang hứng chịu những cái mà phải gọi là rất là căng thẳng dành cho mỗi con người sống trên cái hành tinh này các bạn ha.
Wow, biết nói
gì đây.
Biết nói với cả bạn nhạc phẩm liền, biết nói gì đây, thật sự là biết nói gì đây, không biết nói gì luôn.
Biết ra sao ngày sau nữa bạn ơi. Vì ngày sau ngày mai xăng nó lên hay xăng nó xuống
rồi đây. Nhớ lại mình không có những lời trách móc, nhưng mà sẽ nhớ lại thời kỳ cách đây gần 2 năm về trước, hoàn toàn khác ha.
Ở đâu ở yên đó nha, ở đâu là phải ở yên đó,
ngay cả Tập Cận Bình không dám nhúc nhích luôn, đúng không? Iran cái ông thần tướng gì nhúc nhích cái là đi lên đường liền vậy. Lúc đó ghi nhớ đến nhớ mà ông bắn ông Trump tiêu diệt ông Iran và ông tướng lĩnh gì đó.
Iraq.
Sau đó là ông Tập Cận Bình núp luôn mấy tuần không ra. Thằng nó nằm trong chiếc convoy vậy mà nó bắn còn được, mình chắc phải núp mấy tuần mới lú
lên. Nó bắn không thông báo, nó bắn là nó không thông báo cậu.
Đúng. Núp mục tiêu luôn. Mấy tuần sau mới lú lên, ngay cả anh chàng gì đó, anh chàng Kim Jong Un hả? Thôi thì mình cũng thấy cũng chuyện này đã lỡ hết rồi.
Rồi từ đó tới bây giờ khác hẳn nha thưa quý vị.
thấy thảm quá.
Thị trường kinh tế sao bạn?
Kinh tế sao giờ không nói luôn á.
Không muốn nói hả?
Lý do vì tại sao vì nói ra càng buồn, chuyện buồn nhiều tập. Thôi ráng cố gắng, ví dụ ráng cố gắng kiếm những bản tin nó gọi là positive, nhưng mà cố gắng lắm nha thưa quý vị, để lựa những cái tin mà positive chứ quý vị. Nhưng mà nói về kinh tế thì làm sao positive được đang nghe trong những thời điểm này. Nhưng mà dù nói trước nha, dù sẽ cố gắng. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay thì cố gắng lắm, thị trường chứng khoán vẫn là màu đỏ. Dow Jones giảm đến 380 điểm, nhưng mà tính nói là 4 mai dài. Những cái xe mà cơ giới nặng carry những vũ khí nuclear được chuẩn bị chạy qua bên Ukraine, thì nó thấy rằng tình hình đó cũng không có ổn định lắm. Nasdaq thì xuống 12 điểm, 13.740 điểm. S&P 500 giảm 23 điểm, 4.350 điểm. Xuyên đúc 10 năm là 1.76%. Dầu thô lên 5 đồng 72 xu một đồng, 101 đồng 44 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì lên 20 đồng 50 xu, 1.921 đồng 20 xu cho một ao vàng. Thưa quý vị, lãi suất 15 năm 3.46, 30 năm 4.25. Ở Việt Nam, một bị kim mua vào 22.470 đồng, bán là 22.550 đồng. Vàng thì mua vào 65.650.000 đồng cho một lượng, bán ra 66.400.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên, Tiến Dũng xin remind quý vị để nhớ lại một thời vàng son, giống như vị lớn tuổi mà nhớ lại thời của ông cựu tổng thống, cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Chúng ta khi mà ông Diệm mất rồi thì chúng ta mới thấy rằng wow, thời đó còn thời vàng son. Vũ xin lặp lại cái này là lịch sử lặp lại của Hoa Kỳ. Quý vị sẽ nhớ là một thời vàng son mà chúng ta sống rất là bình yên, mà không lo sợ gì hết, ngay cả cái gì cũng rẻ. April 2020, vào tháng 4 ngày 20 năm 2020, thời điểm đó dầu thô xuống 306%. Một thùng dầu thô bán thị trường 55 đồng 90 xu, trừ một cái xuống 306%, thành ra trừ 37 đồng 63 xu trong thùng dầu thô. Nói chính xác hơn là xăng lúc đó đổ chùa luôn, tức là chùa là sao? Đó là đổ không tốn tiền luôn. Chúng ta phải trả tiền thuế, tiền vận chuyển, tiền refine, rồi tiền này kia là cộng với khoảng 1 đồng 50 mấy xu. Mà thời điểm đó người đã ở West Texas đổ dưới 1 đồng cho một gallon xăng. Nếu mà năm 2020 tháng 4 đó, vì nhớ là thời điểm đó đổ rất rẻ, chúng ta hình như là không có tốn tiền đổ xăng, nhưng tốn tiền xăng nhưng mà chỉ trả những cái tiền bên lề, tiền lọc dầu, tiền vận chuyển, tiền thuế này nọ. Bây giờ tệ lắm quý vị, kiếm được cái chỗ mà gọi là discount dữ lắm á là cũng khoảng 3 đồng 60 xu cho một gallon. Quý vị nhớ đây là Dũng nhắc lại cái thời vàng son, sẽ không còn nữa, biết nói gì đây ha. Vâng, bản tin kế tiếp thì liên quan đến chiếc xe, và cái công nghệ phục vụ của Uber. Uber chúng ta thường nghe nói là Uber là chiếc xe có thể đầu tiên họ ra là họ chở quý vị từ A đến B giống như taxi gì đó. Uber mà ai có thể chạy được, đăng ký Uber chạy. Và sau đó họ ra thêm cái mới ứng dụng mới là Uber Eats. Chúng ta có thể order những cái đồ ăn gì đó hay bất cứ cái gì chúng ta order qua Uber, Uber đem đến cho quý vị. Ok. Và bây giờ trong bối cảnh này thấy người dân Hoa Kỳ lười biếng quá, luôn một cái Uber ra một cái là Explore. Uber Explore là sao? Tức là những cái ứng dụng mới của Uber mà chúng ta, nếu quý vị nào dùng Uber thì hiện tại chúng ta thấy cái phone vị đã có rồi, nó hiện lên rồi. Chúng ta có thể reservation, tức là đặt trước một cái tiệc cho 2 người, 3 người, 4 người gì đó, một cái dinner. À, chúng ta có thể dùng Uber. Rồi chúng ta có thể mua vé concert hay là cái show nào đó, chúng ta nghĩ là để lên đây mua luôn. Tức là chúng ta có rất là tiện lợi để vào đây. Và trong một cái ứng dụng này nó có nhiều cái như food, drink, art, culture, nightlife, music, shows, everything. Chúng ta vào Uber app mình thì nó có nhiều cái dịch vụ đó chúng ta có thể dùng, và chúng ta có thể đi travel và dùng Uber được luôn. Và nó có những cái gọi là thành phố lớn, chứ không phải là tất cả đều có hết, chẳng hạn như Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Memphis, vân vân. Thì những thành phố lớn thì chúng ta cái Uber Explore này mới ready. Còn những thành phố nhỏ, thực sự số nhỏ thì họ không có cần thiết phải dùng cái Uber, họ chạy ra cái ù, họ mua vé hay là họ làm gì đó, họ ăn uống cũng một vài cái điểm nhỏ thôi, cũng chẳng có dịch đặt chỗ chi. Thì Uber họ nói là ok, những cái thành phố lớn thôi thì chúng ta sử dụng cái ứng dụng này. Ứng dụng phải không? Application ứng dụng. Còn ngoài ra thì những thành phố nhỏ thì chúng ta không có nha. Bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi sơ về cái tình hình về biến động giữa Nga và Ukraine ảnh hưởng gì đến Hoa Kỳ. Ảnh hưởng gì đến Hoa Kỳ? Theo một cái research mới nhất sáng hôm nay thì chúng có được là STORLLC, một cái research firm là chuyên môn research những cái quốc gia nào nằm trong tình trạng chiến tranh. Vậy thì Hoa Kỳ ảnh hưởng gì? Tiến Dũng xin recap sơ, nếu nói đầu tiên, nói về những cái việc làm ở Hoa Kỳ và những cái nó gọi là nó gọi về khách sạn giải trí. Và nếu mà nói về khách sạn thì giữa tháng 2 là ngay thời kỳ chiến tranh bắt đầu thì nó giảm đến 59% tổng số nha. Và trước tháng đó khi chiến tranh xảy ra thì nó chỉ có 5%, chẳng hạn như năm bình thường chưa có đại dịch thì nó là 100%. Đại dịch xảy ra thì nó 50%, tức là mỗi ngày, thí dụ nha, mỗi ngày nó có 100 khách, trước đây bình thường thì bây giờ có 50 khách thôi, tức là nó giảm 50%. Nhưng mà khi chiến tranh xảy ra thì nó giảm thêm 9 người nữa, tức là 59%. Và so với năm 2021 thì con số này chỉ có 45% thôi, tức là cũng còn ok, bây giờ từ nó kéo ra. Và chiến tranh xảy ra thì khách sạn giảm 9%, ok, vì du lịch đầu nó ngưng, du lịch nó ảnh hưởng. Và nói về TSA, nói về đường hàng không, thì TSA tức là Transportation Security Administration, họ cho biết rằng cái February, tức là gần cái quý cuối cùng cuối tháng của tháng 2 đó, tức là khoảng 2-3 ngày về trước, thì nó khoảng 2.150.000 người mỗi ngày dùng cái đường hàng không. Và so với lại tháng 1 thì con số này chỉ có 1.540.000 người thôi. Và so với the same time mà last year, con số này chỉ có 1.190.000 người. Thì rõ ràng cái đường hàng không người ta sử dụng nhiều lên, mặc dầu cái đại dịch thì nó không có, nó ảnh hưởng nhiều, nhưng mà cái chiến tranh này nó cũng ok. Chỉ có Nga là bị ban tất cả những cái service và đường hàng không ở Nga hiện tại giờ là tê liệt, nhưng mà nó không ảnh hưởng nặng lắm. Tức là rõ ràng hàng không không ảnh hưởng, khách sạn ảnh hưởng khoảng 9%, tức là nó tăng từ 50%, nó tăng lên 9%, lên 59%. Và nói về cái consumer spending cũng không ảnh hưởng lắm, tại vì cái báo cáo mới nhất, cái report mới nhất thì cuối đến giữa tháng 2 đó, thì người dân tiêu xài tăng lên đến 7.2%. Người dân vẫn xài, không biết là chiến tranh sợ quá đi mua gạo, mua mắm, mua muối gì đó không biết, nhưng mà tăng lên. Trong khi đó thì compare với cái 2 tuần trước đó, tức là khoảng tuần thứ 3 của tháng 1, thì con số này chỉ tăng lên có 2.7%. Tức là chiến tranh xảy ra thì người ta mua sắm nhiều hơn. Wow, cũng hơi lạ ha. Và theo như cái Citigroup cũng thấy rằng cái số người việc làm cũng cộng được vào tháng 2 là 500.000 người. Wow, người ta vẫn đi làm bình thường. Và cái unemployment rate là 3.8%. Vậy thì nói chính xác ra, chiến tranh ảnh hưởng hay không? Yes, nhiều không? No, không có nhiều, ok. Và nói về cái economy của Nga, nếu mà nói về cái nền kinh tế của nước Nga, nước Nga vừa xuất khẩu vừa service, tức là phục vụ ở ngoài, và xuất khẩu bán ở nước ngoài, mỗi năm như vậy là 1.500 tỷ annually. Mỗi năm họ bán ra nước ngoài, từ service phục vụ cho đến những mặt hàng của họ là 1.500 tỷ. Và nếu mà nói như vậy thì những cái good and service thì nó ít hơn rất nhiều so với những quốc gia khác, chẳng hạn như Ấn Độ, South Korea, Nga như vậy mà cái tiền họ không có xuất khẩu đến ngoài và service không bằng South Korea, ngay cả Italy, Mỹ và Trung Quốc thì khỏi nói rồi, Nga không thể nào so sánh bằng được hết. Và nếu mà nói economy của nước Nga thì nó so sánh với Mỹ như thế nào? Dũng xin so sánh nha. Những tiểu bang sau đây gộp lại, cái tiền họ bán ra thị trường và họ service nó tương đương với 1.500 tỷ, tương đương một cái nước Nga. Thứ nhất là tiểu bang Iowa, thứ hai là North Dakota, South Dakota, Kansas, Minnesota, Missouri và Nebraska. 2, 4, 6, 8, 8, 9 tiểu bang này gộp lại hết, mỗi năm họ có thể vừa bán hàng ra mà vừa service luôn là 1.500 tỷ. Nước Mỹ có 50 tiểu bang mà chúng ta có 8 tiểu bang thôi là đã nuốt trọn kinh tế và so sánh với nước Nga rồi, đúng không? Và nói với dầu thô, đây là quan trọng. Người ta thường nói rằng Nga là một quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu thô rất là nhiều, nhưng mà so với Mỹ như thế nào? Những tiểu bang thì cũng vừa mới nói, trừ ra Missouri, thì tổng cái sản phẩm về dầu thô là tương đương với nước Nga. Tức là chỉ cần 7 tiểu bang thôi là nuốt trọn nguyên nước Nga về cái dầu thô so sánh. Tức là Nga, thì cũng dùng cái từ gọi là từ mà dân thường thường mà nói mà tiếng vui vui á, là Nga no door so với Hoa Kỳ, tức là không có cửa. No door, ok, không có cửa. Nếu mà nói về tiểu bang Texas, bây giờ đưa tiểu bang khổng lồ nhất, bự nhất của nước Mỹ ra so sánh, thì tiếng Mỹ nha, Texas economy is nearly 25% larger than Russia. Cái Texas không thôi đó, cái economy của nó không thôi đó, là nó 25% lớn hơn cái kinh tế của nước Nga nữa. Vậy thì so nước Nga với Mỹ thì Tư Dũng dùng cái từ nhớ nha, no door, không có cửa, không có cửa nha. Vậy thì chúng ta an tâm, không sao hết, nước Mỹ vẫn còn rất là ok. Chỉ còn cái là Tư Dũng khuyến khích quý vị đó là save money elevator, vì khi tiếng Mỹ nó chỉ tiêu diệt Mỹ thôi, chẳng hạn như cái người lãnh đạo mà khờ quá đi, quá khờ đi, thì chính cá nhân họ đưa nước Mỹ vào một cái lụng bại. Chẳng hạn như giờ mọi thứ lên hết, người dân Hoa Kỳ phải chi tiền quá nhiều, mượn credit rồi quá nhiều, và nó xảy ra cái tình trạng rằng recession, mà chưa có chữ great recession, tức là đại suy thoái. Thôi, bản tin vui cuối cùng, nó vui chút. Dũng đặt câu hỏi vị rằng quốc gia nào nhiều người đi du lịch đến nhất, quốc gia nào đứng đầu bảng luôn luôn là có nhiều người đi đến du lịch? Anh Hoàng Tính ơi, anh Tính biết ai không em? Anh Tính
là đến giờ phút này thì Tính chưa có tìm ra được nước nào vậy bạn?
Ok, Dũng, cái quốc gia này đó có đến 90 triệu người vào năm 2019. Trước đại dịch thì họ đưa ra một cái survey 90 triệu người đến quốc gia này. Và 8% về cái GDP của nước này là depend on cái nhiều du lịch này. Tức là cái cross domestic product là 8% nó make up cho cái GDP là do nhờ người du lịch. Giống như Việt Nam. Việt Nam mà không người du lịch đến đóng cửa chết ngắt liền. Người ta thường nói là Việt Kiều hay nước ngoài về đây thì người ta thường rất coi thường. Nhưng mà 2 năm đại dịch vừa qua, người Việt Nam phải nói là thê thảm, chợ Bến Thành cũng chết, chợ Đậu cũng chết. Nhưng mà khi mở cửa người du lịch về đó, lúc đó Việt Nam mới khởi sắc trở lại. Quý vị nào nói Việt Kiều không quan trọng hay là những người mà dân du lịch không quan trọng Việt Nam đó, đây là cái bài học mà chúng ta nhớ đừng bao giờ nói nữa. Tại vì chúng ta nhìn lại Việt Nam 2 năm vừa rồi, thê thảm, gọi là bán đồ cao cấp, nobody buy it. Nên khi mà mở cửa trở lại thì Việt Nam sẽ có cửa trở lại, ok? Và cái nước mà có nhiều người đến du lịch, người ta thường đặt cái câu trả lời rằng Hoa Kỳ, nước Mỹ là nhiều người du lịch nhất. No, nước Pháp, kính thưa vị. Pháp là một quốc gia luôn luôn chiếm lĩnh hàng đầu người du lịch. 90 triệu người đến đây vào năm 2019. Và nó bị cắt hết phân nửa vào năm giữa năm 2020 bởi vì cái đại dịch xảy ra. Nhưng mà vẫn còn rất đông. Nước Pháp đứng đầu bảng. Tây Ban Nha đứng thứ nhì, 83 triệu rưỡi người vào năm 2019. Và nước thứ Mỹ là nước thứ ba, quý vị. Nước Mỹ là nước thứ ba, 79 triệu 300 ngàn người đã đến đây du lịch vào năm 2019. Và đến ngày những ngày này thì chúng ta biết là đại dịch nên họ chưa làm một cái survey trở lại. Nhưng mà nước Pháp là nước number one, nhiều người đến đây để mà du lịch. Lý do tại sao? Vì nó là cái châu Âu, chúng ta đi Pháp qua Ý và Đức vòng vòng đó rất là dễ mà spend luôn. Đi một chỗ thôi mà đến nhiều chỗ, nhưng mà Pháp là một nơi người ta đến nhiều nhất, thưa quý vị. Xin tôi hoàn tính.
Thôi mình đứng thứ ba cũng được đi, chắc nay mai cũng lên thứ hai giờ đấy. Tại giới tình hình hiện tại thì chắc có lẽ người ta cũng ít du lịch châu Âu. Châu Âu đang có những cái bước chuyển mình rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Cho nên mình nói thứ ba biết đâu được hè này rồi Six Flags mở lại, everything mở lại rồi tất cả thì nó cũng so cho sáng sáng hơn chút xíu đi, thì mình cũng sẽ đón nhận được những cái luồng du lịch. Chứ hiện tại bây giờ thì phải gọi là ở đâu ở yên đó, hả không bạn?
Không đến nỗi thằng tính. Bây giờ thì Hoa Kỳ cũng đã mở lại. Quý vị nào nhớ mà chúng ta cấm người ta đeo khẩu trang bước vô tiệm mình thì chúng ta không cần thiết nữa. Cấm người nhà mà không có khẩu trang thì không cần thiết nữa, tại vì CDC đã mở rồi. Tức là indoor mask and no needed, không cần nữa, ok? Nên quý vị nào mà có thì tùy quý vị thôi. Quý vị nào mà sợ quá thì chúng ta đeo khẩu trang cũng không sao. Nhưng mà nếu quý vị cảm thấy mệt mỏi, ngợp ngạt quá đó thì you free đi vào tiệm hay bất cứ nơi nào mà không cần phải đeo khẩu trang. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không chỉ Hoàng Tính, quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai.